cần phải chú ý đến thể tương lai trong nguyên bản Pali của đoạn văn này. Thể tương lai ở đoạn văn này cho thấy rằng trong việc quan sát hơi thở trước đây, bạn không cần có nhiều trí tuệ, nhiều tinh tấn để phân biệt giữa hơi thở dài và hơi thở ngắn. Nhưng bắt đầu từ đây, bạn phải có nhiều nỗ lực để đạt trí tuệ, để thấy hơi thở một cách rõ ràng và trọn vẹn. Trong bản Pali, thể tương lai cũng được dùng ở các đoạn sau. Điều này không có nghĩa là thiền sinh phải thở thật mạnh để hơi thở trở nên rõ ràng đối với mình. Tâm định và trí tuệ của thiền sinh chỉ sâu và trọn vẹn khi thấy rõ điểm khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của mỗi hơi thở. Khi thiền sinh ý thức hơi thở một cách rõ ràng bằng cách thở thật mạnh, thì đó không phải là kết quả của sự định tâm và hiểu biết, mà do ở đề mục thô và mạnh. Bởi vậy, thiền sinh không nên thở mạnh hơn, với mục đích là để thấy hơi thở rõ ràng hơn. Thở quá mạnh cũng làm thiền sinh chóng mệt, do đó nên thở bình thường. Khi thực hành loại thiền này, bạn phải thở bình thường, nhưng phải cố gắng tinh tấn, chánh niệm và hiểu biết rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra. Bạn cần phải làm gì để hiểu rõ ràng hơi thở của mình? Có bao nhiêu yếu tố nằm trong mỗi tác động của sự quan sát rõ ràng? Bạn cần phải có tinh cần, chánh niệm, định tâm và trí tuệ hay là tỉnh giác. Chúng ta tìm hiểu đến câu: an tịnh hơi thở vào, còn thô tháo nhân duyên bởi thân. Tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tinh tấn như vậy. An tịnh hơi thở ra, còn thô tháo nhân duyên bởi thân. Tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Theo chú giải, câu này có nghĩa khi hơi thở vào trở nên an tịnh, vi tế, khó thấy, khó ghi nhận, thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Khi hơi thở ra trở nên an tịnh, vi tế, khó thấy, khó ghi nhận, thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Trong câu này, hơi thở được gọi là thân hành hay nhân duyên bởi thân, dịch từ chữ kaya sankhara trong tiếng Pali. Kaya có nghĩa là thân thể và sankhara có nghĩa là pháp hữu vi, nhân duyên pháp, các pháp có sự sinh diệt, các pháp bị chi phối bởi các điều kiện khác. Như vậy, kaya sankhara có nghĩa là pháp bị điều kiện hóa bởi thân, có nhân duyên từ thân, còn gọi là thân hành. Hơi thở được gây nên bởi tâm, nhưng khi không có thân thì không có hơi thở. Bởi thế, mặc dầu được gây ra bởi tâm, nhưng hơi thở tùy thuộc vào thân để sinh khởi. Do đó, chữ hơi thở trong câu này được hiểu là pháp gây ra bởi thân, pháp nhân duyên bởi thân, thân nhân duyên pháp, thân nhân duyên pháp hay thân hữu vi pháp. Sankhara là một chữ Pali rất khó hiểu. Sankhara có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo câu văn. Trong thập nhị nhân duyên, sankhara còn được dịch là hành nghiệp, có nghĩa là sự cố ý hay tác ý, thường gọi là nghiệp. Trong ngũ uẩn, sankhara cũng được dịch là hành. Sankhara khanda là hành uẩn, có nghĩa là 50 tâm sở dẫn đầu bởi tác ý. Đôi khi sankhara được dịch là hành hay pháp hữu vi, có nghĩa là mọi vật trên thế gian, mọi pháp có điều kiện hay pháp hữu vi. Như khi ta nói các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều vô ngã. Chữ pháp hữu vi ở đây chỉ cho tất cả các pháp trên thế gian, tức là vật chất và tâm hay danh và sắc. Trong vi diệu pháp, sankhara có nghĩa là nhắc bảo hay sai khiến, như danh từ asankharika, không cần nhắc bảo hay hỗ trợ. Sankhara trong đoạn kinh này có nghĩa là điều kiện, pháp hữu vi hay nhân duyên. Bởi vậy kaya sankhara ở đây có nghĩa là hơi thở, nhân duyên bởi thân. Chữ kaya sankhara cũng còn được dịch theo nhiều cách khác nhau. Trong Buddhist Dictionary, kaya sankhara được dịch là chức năng của thân. Trong cuốn In the Way of Mindfulness của Somathera, kaya sankhara được dịch là hoạt động của thân. Trong The Path of Purification thì ngài Nhana Moli đã dịch kaya sankhara là thân hành. Trong cuốn The Heart of Buddhist Meditation của ngài Ñānaponika thì kaya sankhara được dịch là chức năng của thân. Ở đây danh từ kaya sankhara hàm nghĩa là hơi thở. Hơi thở ở đây được xem là hơi thở thô tháo, bởi vì nó cần được làm cho an tịnh. Câu an tịnh hơi thở không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý làm cho hơi thở an lạc, an trú, tĩnh lặng, mà có nghĩa là khi hơi thở trở nên vi tế, thiền sinh phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đối với các đề mục thiền khác, khi thiền sinh càng định tâm và hiểu rõ đề mục thì đề mục càng rõ ràng. Như đề mục Kasina, chú tâm vào cái đĩa bằng đất chẳng hạn. Đối với đề mục hơi thở thì trái lại, càng tiến bộ thì đề mục càng vi tế hơn. Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm. Lúc bạn không hành thiền, nếu thân và tâm không an tịnh thì hơi thở sẽ trở nên thô tháo. Khi bạn chuyên tâm hành thiền, thân tâm trở nên an tịnh, tĩnh lặng. Vào lúc ấy, hơi thở trở nên vi tế, khó nhận thấy. Tâm định càng mạnh thì hơi thở càng trở nên vi tế, đến nỗi bạn phân vân không biết có còn hơi thở hay không. Bởi vì không thể tìm thấy hơi thở trong lúc này nên bạn nghĩ là hơi thở đã mất. Lúc ấy bạn hãy tự nhủ: ta không chết, ta không bất tỉnh, ta vẫn còn sống, nhưng ta không thể nhận ra hơi thở vì hơi thở quá vi tế và vì định tâm cùng trí tuệ của ta chưa sắc bén và chưa phát triển đầy đủ nên không nhận thấy hơi thở. Bởi vậy ta phải phát triển thêm nữa, phải nỗ lực chú tâm vào đề mục hành thiền hơn nữa để nhìn thấy hơi thở vi tế này. Khi bạn hành thiền với nỗ lực tinh tấn và đạt thêm nhiều hiểu biết thì bạn sẽ thấy rõ hơi thở dù chúng nhỏ nhặt đến đâu. Do đó trong lúc hành thiền, khi hơi thở trở nên quá vi tế không thể nhận ra được thì bạn cũng đừng vội vã bỏ thiền. Bạn phải tự khích lệ và tinh tấn để quan sát hơi thở nhỏ nhặt vi tế ấy cho đến khi hơi thở rõ ràng trở lại. Đó là ý nghĩa của câu an tịnh hơi thở hay tinh tấn chú tâm vào hơi thở khi hơi thở trở nên vi tế khi thở vào. Đức Phật đưa ra một ví dụ để tỳ khưu, để thầy tỳ khưu hiểu những lời dạy của Ngài một cách rõ ràng hơn. Như một người thợ tiện rành nghề và học trò của ông ta, khi quay một vòng dài thì biết rằng tôi quay một vòng dài, khi quay một vòng ngắn thì biết rằng tôi quay một vòng ngắn. Cũng vậy, tỳ khưu khi thở vào một hơi dài biết rằng tôi thở vào dài, tỳ khưu khi thở ra một hơi dài biết rằng tôi thở ra dài, tỳ khưu khi thở vào một hơi ngắn biết rằng tôi thở vào ngắn, tỳ khưu khi thở ra một hơi ngắn biết rằng tôi thở ra ngắn. Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào, khởi đầu, kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy. Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra, khởi đầu, kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Tinh tấn chú tâm vào hơi thở, khi hơi thở trở nên vi tế, khi thở vào, tỳ khưu thở vào. Tinh tấn chú tâm vào hơi thở, khi hơi thở trở nên vi tế, khi thở ra, tỳ khưu thở ra. Quay một vòng dài có nghĩa là khi làm một vật gì lớn như cái tống chẳng hạn thì người thợ tiện phải quay một vòng lớn trên máy tiện. Quay một vòng ngắn có nghĩa là khi làm một vật nhỏ như những cây kim bằng ngà chẳng hạn thì người thợ tiện phải quay một vòng nhỏ trên máy tiện. Quay những vòng lớn nhỏ này, người thợ tiện phải ý thức mình đang quay vòng nào. Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân, hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân, hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. Thế nào là quán sát thân trong nội thân? Câu này có nghĩa là thiền sinh quán sát hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Khi thiền sinh chú tâm trên hơi thở của mình thì được gọi là quán sát thân trong nội thân. Khi thiền sinh đã đạt được một số tiến bộ trong việc chú tâm vào hơi thở của chính mình, bỗng nhiên thiền sinh nghĩ đến hơi thở của người khác và tự nhủ: hơi thở của ta có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, sinh và diệt, thì hơi thở của người khác cũng vậy. Đó là thiền sinh đã quán sát thân trong ngoại thân. Câu quán sát thân trong ngoại thân chỉ có nghĩa là trong khi quán sát hơi thở mình, bỗng nhiên nghĩ đến hơi thở của người khác, chứ không có nghĩa là nhìn vào người khác và quán sát hơi thở của họ. Tuy nhiên, nếu bỗng nhiên quán sát hơi thở của người khác thì bạn phải chánh niệm. Đôi khi bạn quán sát hơi thở của chính mình rồi bỗng nhiên là nghĩ đến hơi thở của người khác, xong rồi là trở về với hơi thở của mình, tiếp đó là nghĩ đến hơi thở của người khác, đi đi lại lại giữa hơi thở của mình và hơi thở của người khác, thì đó gọi là quán sát thân trong nội thân và thân trong ngoại thân. Câu này không có nghĩa là phải quán sát hơi thở của chính mình và hơi thở của người khác. Trong khi hành thiền, bạn chỉ chú tâm quán sát hơi thở của chính bạn mà thôi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến câu: tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi hay sự sinh khởi của toàn thể hơi thở, hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận hay sự diệt tận của toàn thể hơi thở, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận, sự sinh khởi và sự diệt tận của toàn thể hơi thở. Ở đây, chữ yếu tố sinh khởi có nghĩa là những yếu tố khiến hơi thở có mặt. chú giải các nghĩa yếu tố sinh khởi qua ví dụ sau đây. Người thợ rèn thường dùng bể lò để gây lửa. Bể lò có một bộ phận phát hơi và một cái vòi. Muốn có hơi, người thợ rèn phải dùng sức để thuộc hay quay bộ phận phát hơi. Hơi được tạo nên do ba yếu tố: bộ phận phát hơi, vòi truyền hơi và sức người thợ rèn. Cũng vậy, muốn có hơi thở phải có cơ thể, lỗ mũi và tâm. Không có ba yếu tố trên sẽ không có hơi thở. Đó là ba yếu tố. Do đó, ba yếu tố này được gọi là các yếu tố làm phát sinh hơi thở. Trong khi hành thiền, đôi khi tư tưởng sau đây đến với bạn: do có cơ thể, có mũi, có tâm nên mới có hơi thở này. Khi quan sát như thế là bạn quan sát các yếu tố sinh khởi của hơi thở. Yếu tố diệt tận có nghĩa ngược lại. Trong khi hành thiền, đôi khi tư tưởng sau đây đến với bạn: khi không có cơ thể thì không có hơi thở, khi không có mũi thì không có hơi thở, khi không có tâm thì không có hơi thở. Ba yếu tố cơ thể tan rã, mũi hư, tâm không còn hoạt động được gọi là những yếu tố diệt tận. Bởi thế, khi quan sát ba yếu tố này là bạn quan sát các yếu tố diệt tận của hơi thở. Và khi bạn quan sát cả sáu yếu tố sinh khởi và diệt tận của hơi thở là bạn đã quan sát cả hai yếu tố sinh khởi và yếu tố diệt tận của hơi thở. Quan sát yếu tố sinh khởi, yếu tố diệt tận hay yếu tố sinh khởi và diệt tận của toàn thể hơi thở không có nghĩa là trong khi hành thiền bạn phải cố ý tìm yếu tố sinh khởi, yếu tố hoại diệt, vân vân, mà có nghĩa là trong khi bạn đang hành thiền, ngẫu nhiên tư tưởng về các yếu tố này khởi lên thì bạn phải ghi nhận sự sinh và diệt của chúng mà thôi. Đây là lối giải thích của chú giải xưa. Hòa thượng Mahasi đã giải thích thêm như sau. Trong đoạn kinh này cũng giải thích sự sinh và diệt của hơi thở. Các yếu tố sinh khởi được dịch từ chữ Pali Samudaya Dhamma. Samudaya Dhamma có nghĩa là những yếu tố, từ đó vật gì được sinh khởi. Cũng có thể có nghĩa là bản chất hay đặc tính sinh khởi, hoặc chỉ đơn giản là sự sinh khởi hay sinh. Cũng vậy, các yếu tố diệt tận Vajra Dhamma có thể có nghĩa là những yếu tố từ đó vật gì bị hoại diệt, cũng có nghĩa là bản chất hay đặc tính của sự diệt tận, hoặc chỉ đơn giản là diệt tận hay diệt. Do đó, theo Hòa Thượng Mahasi, thì khi thiền sinh chăm chú quan sát sự sinh khởi của hơi thở từng chút một, từng giây phút một, tại bất kỳ nơi nào, như nơi hơi thở xúc chạm vào mũi, được gọi là quan sát sự sinh khởi của hơi thở Samudaya Dhamma. Cũng vậy, khi thiền sinh chăm chú quan sát sự diệt tận của hơi thở từng chút một, từng giây phút một, tại bất kỳ nơi nào, như nơi hơi thở xúc chạm vào mũi, được gọi là quan sát sự diệt tận của hơi thở. Khi quan sát hơi thở, trước tiên bạn thấy đoạn đầu của hơi thở, sau đó là đoạn cuối, và bạn theo dõi sự biến mất của hơi thở. Khi chăm chú theo dõi, bạn sẽ quan sát được sự sinh diệt của hơi thở, và bạn sẽ thấy sự sinh diệt của hơi thở dễ dàng và tự nhiên hơn là thấy các yếu tố sinh diệt của hơi thở. Tuy nhiên, bạn không thể loại bỏ sự thấy nguyên nhân sinh diệt của hơi thở trong lúc hành thiền. Như vậy, cả hai lối giải thích trong đoạn kinh này đều phải được áp dụng. Đối với nghĩa thứ hai, đoạn kinh trên có thể được dịch như sau: tỳ khưu quán sát sự sinh khởi của hơi thở, hay tỳ khưu quán sát sự diệt tận của hơi thở, hay tỳ khưu quán sát sự sinh khởi và sự diệt tận của hơi thở. Phật tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có toàn thể hơi thở mà thôi, nghĩa là chỉ có thuần hơi thở mà thôi. Trong kinh Đại Niệm Xứ, chữ ca giác là thân hay toàn thể thường được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Tùy theo mỗi đoạn văn, chữ ca giác được hiểu theo một nghĩa khác. Ở đây là đoạn kinh nói về hơi thở, bởi vậy mỗi khi gặp chữ ca giác ta phải hiểu đó là toàn thể hơi thở. Khi thiền sinh chánh niệm trên hơi thở thì chỉ chánh niệm trên hơi thở mà thôi, nghĩa là khi chú tâm vào hơi thở, thiền sinh không thấy gì ngoài hơi thở. Chỉ có hơi thở, không có người, không có chúng sinh, không có đàn ông, không có đàn bà, không có cá nhân, không có tôi, không có của tôi, không có linh hồn hay tự ngã, không có cái gì thuộc về linh hồn hay tự ngã, vân vân. Chỉ có hơi thở mà không có ai điều khiển, sắp đặt hơi thở. Không có ai ra lệnh cho hơi thở, cũng không có ai tạo ra hơi thở, chỉ có hơi thở mà thôi. Thấy được như thế là chánh niệm đã được thiết lập. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm câu: và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. Câu này có nghĩa là sự chánh niệm rằng chỉ có hơi thở mà thôi đã được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm sau này. Khi bạn thực tập thiền minh sát về đề mục niệm hơi thở, bạn đi từ mức này đến mức kia, từ mức hiểu biết thấp lên đến mức hiểu biết cao, rồi lên đến mức cao nhất. Chánh niệm được thiết lập để giúp trí tuệ và định tâm đạt được mức cao hơn. Khi bạn không thấy rằng chỉ có hơi thở mà thôi, mà lại thấy rằng hơi thở này là trường cửu hay của tôi, của ta, có chủ, có linh hồn, có tự ngã, hoặc luôn luôn thường còn, thì trí tuệ của bạn chưa được phát triển đầy đủ để thấy rõ bản chất thực sự của các pháp trên thế gian. Bởi vậy, chánh niệm rằng chỉ có hơi thở mà thôi rất cần thiết cho việc khai triển trí tuệ. Tiếp đến là câu: tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Nghĩa là không để tham ái và tà kiến chi phối khiến phải dính mắc vào bất cứ điều gì. Khi giữ tâm trên hơi thở, theo dõi hơi thở và xem xét sự đến và sự đi của hơi thở trong mọi lúc, bạn sẽ không bị dính mắc vào bất cứ điều gì. Hơi thở đến và đi, hơi thở chẳng là gì để mà dính mắc vào. Hơi thở chỉ là hơi thở thôi. Khi đạt được những tuệ minh sát cao hơn, bạn sẽ thấy sự sinh diệt của mọi hiện tượng thân tâm. Bạn sẽ không bị tham ái và tà kiến làm bạn dính mắc vào bất cứ điều gì. Đôi lúc bạn dính mắc vào vật gì bởi vì bạn có tham ái hay thích vật đó. Khi bạn muốn vật gì, thích vật gì, bạn sẽ dính mắc vào vật đó. Đó là lệ thuộc hay dính mắc do tham ái. Đôi lúc bạn có ý nghĩ sai lầm về vật đó và bạn nghĩ rằng vật đó là thường còn, thế là bạn đã có ý nghĩ sai lầm hay là có tà kiến. Khi bạn nghĩ rằng vật đó sẽ vững bền mãi mãi, vật đó thật đẹp đẽ, đáng yêu. Và nếu đó là một người, thì người đó có một linh hồn trường cửu, vậy là bạn đã có tà kiến. Như vậy, do tham lam hoặc do tà kiến, bạn đã dính mắc vào vật đó. Tuy nhiên, khi thấy rõ bản chất thật sự của hơi thở cũng như của thân và tâm, bạn sẽ không còn bị dính mắc hay lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Nên nhớ ở đây, chữ không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều gì, chứ không có nghĩa là sau khi đã diệt trừ tham ái và tà kiến. Bởi vì sau khi đã diệt trừ tham ái và tà kiến rồi thì chúng ta còn hành thiền làm gì nữa? Vì vậy, khi hành thiền để diệt tham ái và tà kiến. Bây giờ chúng ta tìm hiểu câu: tỳ khưu cũng không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành. Ngũ uẩn có nghĩa là năm nhóm tập hợp làm đối tượng cho tham ái và dính mắc. Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sắc uẩn còn gọi là vật chất, thọ uẩn là cảm giác, tưởng uẩn là tri giác, và hành uẩn là phản ứng của tâm, và thức uẩn là sự nhận biết thuần túy. Tất cả mọi vật trên thế gian đều thuộc vào một hay nhiều uẩn trong năm uẩn này. Thấy rõ bản chất của sự vật, người thực hành thiền minh sát sẽ không còn luyến ái dính mắc vào bất cứ điều gì. Như vậy, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu quán sát thân trong thân. Câu này báo cho biết rằng phần dạy về quán sát hơi thở đã chấm dứt. Hơi thở có thể dùng làm đề mục trong thiền định hay là trong thiền minh sát. Thiền định là thiền vắng lặng giúp đạt tâm định hay đạt các tầng thiền. Thiền minh sát thì dẫn đến chỗ loại bỏ các phiền não trong tâm. Hành thiền định khác với hành thiền minh sát. Khi dùng hơi thở làm đề mục thiền định, bạn chú tâm vào hơi thở và có thể đếm từng hơi thở. Khi đếm không được đếm dưới 5 hay trên 10, phải đếm từ 1 đến 5, 1 đến 6 cho đến 1 đến 10. Bạn có thể chọn cách đếm nào thích hợp cho mình. Chẳng hạn vào 1, ra 1, vào 2, ra 2, vào 3, ra 3, vào 4, ra 4, vào 5, ra 5, vào 6, ra 6. Rồi đếm lại từ đầu, vào 1, ra 1, vào 2, ra 2, vào 3, ra 3, vào 4, ra 4, vào 5, ra 5, vào 6, ra 6. Bạn có thể đếm đến 6 hoặc đến 10. Lúc đầu bạn phải đếm từ từ. Mục đích của việc đếm là giúp bạn giữ tâm trên đề mục. Đó chỉ là phương tiện. Có thể so sánh sự đếm này với việc cột đối tượng bằng một sợi dây. Một khi bạn đạt được định tâm bằng cách đếm và có thể trụ tâm trên một đối tượng mà không bị phóng tâm, lúc bấy giờ bạn có thể bỏ cách đếm và chỉ ý thức hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra mà thôi. Sự ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra là điều chính, chứ không phải đếm là điều chính. Sở dĩ lúc đầu bạn cần dùng số đếm để đếm là để cột tâm mình vào đối tượng, chứ không phải số đếm là đề mục để hành thiền. Vì vậy, sau khi tâm bạn đã định rồi và bạn có thể trụ trên đối tượng mà không bị phóng tâm, thì bạn bỏ cách đếm đi mà chỉ ý thức hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra mà thôi. Lúc đầu còn dùng cách đếm, về sau chỉ dùng cách nhận biết hơi thở mà không đếm. Bạn chỉ cần chú tâm nhận biết hơi thở, và chẳng bao lâu sau hơi thở sẽ càng lúc càng vi tế hơn. Trong khi hành thiền niệm hơi thở, Đôi lúc bạn có thể thấy tướng, có nghĩa là thấy hình ảnh trong tâm khi mà bạn có sự định tâm tốt. Hỏi 10 người thì sẽ có 10 tướng khác nhau, 10 hình ảnh khác nhau. Hình ảnh trong tâm hay tướng thì không thể kể hết số lượng và loại hạng. Mỗi người có một tướng khác nhau tùy theo tri giác, khuynh hướng, tình trạng và địa vị của họ. Kinh điển có ghi lại một số tướng như sau. Tướng có thể xuất hiện như những ngôi sao, những chuỗi hạt trai, có thể thô mịn như những hạt bông vải hay những hạt làm bằng lõi gỗ, một sợi dây bện dài, một tràng hoa, một luồng khói hay một sợi tơ nhện dài, một đám mây, một hoa sen, một bánh xe hay hình ảnh một cái dĩa tròn như mặt trăng hay mặt trời. Khi việc hành thiền đạt đến một tầng mức nào đó thì tướng hay hình ảnh trong tâm sẽ xuất hiện. Thiền sinh bây giờ sẽ tiến đến nhập định và từ các tầng thiền này có thể chuyển sang thiền minh sát.